Trùng sinh chi nha nổi, chương 1300, cháu không vui lắm, góc truyện audio.com. Hà đại tiểu thư hôm nay rất quy củ, chẳng những tác phong quy củ, ăn mặc cũng rất quy củ, váy áo đơn giản, giày dép đơn giản, mái tóc rợn sóng thả tự nhiên trên bờ vai tròn, trông vô cùng thanh xuân xinh đẹp, như con chim nhỏ nép bên cạnh mẹ, đúng hình tượng một cô con gái ngoan tiêu chuẩn, thi thoảng trên mặt còn lộ ra vẻ xấu hổ. Điều này cũng hết sức bình thường thôi, dù sao hôm nay là ngày mẹ cô đưa cô đi chọn áo cưới, một lần nữa mặc áo cưới lên người, cho dù Hà Mộng Doanh có thế nào cũng phải giả vờ làm cô con gái ngoan. Ngược lại đồng chí bí thư Liễu Tuấn có chút xấu hổ. Hà Mộng Doanh muốn kết hôn, là bạn bè đi chọn áo cưới cùng là điều nên làm, nhưng bên cạnh là Hà phu nhân, Liễu bí thư không được tự nhiên lắm, nhất là Hà phu nhân thi thoảng lại liếc mắt tới, làm cho Liễu bí thư kinh hoàng khiếp vía. Thấy cảnh xấu hổ của Liễu Tuấn, Hà đại tiểu thư cứ mím môi cười suốt. Tên tiểu sắc ma này ngày thường trước mặt mình ngang ngược nhường nào, mở miệng ra là đại lão gia muốn thế này thế kia. Hiện giờ có mẫu thân tọa chấn, tiểu sắc ma cũng phải run sợ rồi. Hi hi, thú vị thật, Liễu Tuấn sợ cũng là có lý do cả. Trước khi đi ra ngoài chọn áo cưới, Liễu bí thư vừa làm khách ở Từ Hợp viện nhà họ Hà cùng Hà phu nhân ngồi đối diện với nhau gần nửa tiếng. Hà phu nhân vẫn như cũ, hết sức thân thiết ôn hòa. Bà nhìn người thanh niên anh Tuấn có chút bứt rứt bất an trước mặt, mỉm cười hỏi. Liễu Tuấn, Mộng Doanh sắp kết hôn rồi, ý kiến của cháu thế nào? Tứ hợp viện kiểu cũ, hiệu quả điều tiết nhiệt độ bình thường, có điều trong phòng khách mở điều hòa rất mát mẻ, Liễu bí thư lại nhỏ mồ hôi ròng ròng. Liễu Tuấn cũng biết y sớm muộn gì cũng có một ngày phải đối diện với sự chất vấn của trưởng bối nhà họ Hà, vì thế đã chuẩn bị tâm lý vô số lần. Nhưng khi chuyện tới trước mắt tất cả chuẩn bị đều uổng công, Liễu bí thư như đứa trẻ nhỏ mắc lỗi, toàn thân thiếu tự nhiên. Coi Hà phu nhân hỏi Hà Mộng Doanh muốn kết hôn, Liễu bí thư có cao kiến gì kia? Liễu bí thư hai tay vặn vào một chỗ, mặt đỏ rừ, lắp bắp một hồi mới nói được. Bác gái, cháu không vui lắm. Hà Mộng Doanh ở bên cạnh mẹ khẩn trương đợi câu trả lời của Liễu Tuấn, nghe câu này không khỏi ngạc nhiên nhìn Liễu Tuấn một cái, không phải chứ? Cậu không vui á, câu này nói ra mẹ nhất định sẽ giận. Ai ngờ Hà phu nhân cười ôn hòa. Ừ thế thì tốt, lần này Hà Mộng Doanh choáng. Thế thì tốt là thế nào? Chỉ thấy Liễu bí thư thầm thở phào tựa hồ hoàn thành một công tác rất quan trọng, hơn nữa còn làm khá thuận lợi. Lại nhìn sắc mặt của mẹ dường như có vẻ khá vui mừng với câu trả lời của Liễu Tuấn. Đột nhiên Hà đại tiểu thư loáng thoáng hiểu ra được một chút. Xem ra tiểu sắc ma rất biết suy đoán tâm tư của mẹ mình, biết phải trả lời thế nào mới đúng. Mộng Doanh, hôn lễ này con định tiến hành như thế nào? Hà phu nhân có được đáp án mong muốn ở chỗ Liễu Tuấn, liền khẽ gật đầu tha cho y, quay sang hỏi con gái. Hà Mộng Doanh cắn môi, nghĩ một lúc rồi đáp, mẹ con thấy không cần làm ầm ĩ làm gì, chỉ tụ họp phạm vi nhỏ, mời bạn bè người trong nhà ăn bữa cơm là được. Dù sao bên phía Liễu thụ nhân cũng không có thân thích gì, cha mẹ cũng không còn nữa. Hà phu nhân mỉm cười gật đầu. Hà Mộng Doanh suy nghĩ cơ bản giống với bà, nhất là đối tượng kết hôn chọn rất tốt, Hoa Kiều quốc tịch nước ngoài coi như là nhân vật có. Góc truyện audio.com, thể diện, mặc dù sao với con gái mình thì cách biệt rất lớn, nhưng vẫn tiếp thu được, bịt miệng người khác là không thành vấn đề, vốn chỉ là diễn kịch cần gì phải làm lớn. Nói khó nghe một chút cũng chỉ là khiến một cái xuất xứ danh chính ngôn thuận cho đứa con của Hà Mộng Doanh sau này mà thôi. Phải nói kế hoạch này sớm nằm trong lòng Hà phu nhân từ lâu, mơ hồ đoán ra quan hệ giữa con gái và Liễu Tuấn, Hà phu nhân luôn tìm một biện pháp vẹn cả đôi đường, không phải là nói Liễu Tuấn tới mức được bà chấp nhận mà nghĩ tới tính cách của Hà đại tiểu thư. Hà Mộng Doanh tính ngang ngạnh tới Hà Trường Trinh cũng chẳng làm gì nổi, hiện giờ thành nhân vật nổi tiếng, Hà phu nhân không thể dùng phương thức đối đãi với trẻ con dùng lên cô nữa. Hà Mộng Doanh tự vạch ra biện pháp này, Hà phu nhân thấy không tệ, là con đường tốt nhất giải quyết vấn đề khó hiện nay. Làm bà hài lòng nhất là Liễu Tuấn ở trước mặt bà không nói những lời giả dối, vui vẻ chúc mừng bạch đầu giai lão gì đó. Nếu không nói không chừng Hà phu nhân thay đổi chủ ý thật. Không vui thì nói không vui, cho dù biết rõ là giả Liễu Tuấn vẫn không vui, tức là Liễu Tuấn quan tâm tới con gái bà. Cả nhà ngồi thương lượng chi tiết hôn lễ, Hà Mộng Doanh liền đề xuất muốn mẹ đưa mình đi chọn áo cưới, đối với đề nghị này của con gái, Hà phu nhân vui vẻ đồng ý. Năm xưa Hà Mộng Doanh kết hôn lần đầu ít nhiều có tính chất hờn dỗi, vì quan hệ với Trần Vệ Tinh đổ vỡ, Hà đại tiểu thư trẻ tuổi nông nổi vội vội vàng vàng tìm một tham mưu ở quân khu Nam Phương kết hôn, với cuộc hôn nhân tất cả mọi người nhà họ Hà nhất trí phản đối này chẳng có gì vui vẻ. Hiện giờ cách đã bao năm, Hà phu nhân chỉ cần nghĩ lại cảm thấy trong lòng chua xót, thấy có lỗi với con gái. Đoán chừng đó là nguyên nhân quan trọng nhất bà chấp nhận quan hệ giữa Liễu Tuấn và Hà Mộng Doanh. Con gái đã rất bất hạnh về hôn nhân rồi, chỉ cần nó thấy ở cùng Liễu Tuấn hạnh phúc vui vẻ thì tùy nó vậy. Hiện giờ mặc dù cuộc hôn nhân này chỉ là vở kịch, Hà phu nhân vẫn hy vọng có thể bù đắp cho con gái một chút về tâm lý. Liễu Tuấn, cậu có đi không? Hà Mộng Doanh thấy mẹ tâm tình rất tốt, hoàn toàn chấp nhận kế hoạch của mình, không khỏi lòng sung sướng, cười hi hi hỏi Liễu Tuấn, giống hết như những cô thiếu nữ hoài xuân. Lúc này Liễu Bí Thư hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, rối rít gật đầu. Hà phu nhân cảm thấy nợ con gái, y há lại chẳng như thế. Vì vậy có một tổ hợp kỳ quái như thế, Hà phu nhân đưa con gái đi chọn áo cưới, vệ sĩ Tháp Tùng không phải là con rể, mà là Liễu Bí Thư. Trước kia đều do Hà Đại Tiểu Thư làm sa phu cho Liễu Bí Thư, lần này Liễu Bí Thư ra sức ân cần, chủ động làm lái xe. Hà phu nhân rất hiểu tâm thái của y, mỉm cười đồng ý. Vì thế Liễu Bí Thư nhận lấy chiếc chìa khóa xe của Hà Đại Tiểu Thư, mời hai mẹ con lên xe, còn xe của Hà phu nhân do mấy nhân viên cảnh vệ lái, đi theo đằng sau. Này, có biết đi đâu không đấy? Hà Đại Tiểu Thư mặc dù rất hưởng thụ sự hầu hạ của Liễu Bí Thư, nhưng vẫn không yên tâm hỏi một câu, thực sự biểu hiện trước kia của Liễu Bí Thư, người ta không thể tin được. Người này có thể nói là ghét cay ghét đắng việc đi dạo phố và mua y phục, đột nhiên anh dũng xung phong làm lái xe dẫn mọi người đi mua áo cưới, chẳng trách Hà Đại Tiểu Thư không tín nhiệm. Liễu Tuấn mỉm cười đáp, Vera Oang nơi đó hình như mở cửa hiệu Liên Hoàn. Hà Mộng, góc chuyện audio.com, Doanh trợn tròn mắt, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à, người này lại còn biết tới cửa hiệu Liên Hoàn Vera Oang. Làm sao có thể chứ? Khi Hà Đại Tiểu Thư ngạc nhiên vạn phần, thì Liễu Bí Thư đã khởi động xe tới thẳng cửa hiệu Vera Oang. Vera Oang là một thương hiệu áo cưới nổi tiếng, với nhà thiết kế tên tiếng Trung là Vương Vi Vi, là một nhà thiết kế Hoa Kiều, nghe đồn Vương Vi năm nay đã 52 tuổi. Vương Vi Vi xuất thân danh môn, được truyền thống gia đình hun đúc tầm mắt rất cao, Vương Vi Vi từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật, về sau cùng cha mẹ tới định cư ở Paris, về sau những năm 60 thành thiết kế trang phục cho tạp chí Pháp, tới khoảng năm 80 thành tổng giám sát thiết kế cho tập đoàn thời trang. Năm 90 dựa vào sự tài trợ của gia tộc mở cửa hàng thời trang ở Manhattan, tới năm 92 chính thức thiết kế áo cưới. Vera Oang, chuyên môn làm áo cưới với phong cách hiện đại, đơn giản, cao quý, phá vỡ phong cách phức tạp, hoa lệ truyền thống, dần dần nổi tiếng ở xã hội thượng lưu. Đương nhiên cuối cùng nổi tiếng là dựa vào lễ trao giải Oscar hàng năm, những minh tinh màn bạc đa phần mặc trang phục từ tay Vương Vi Vi. Mặc dù mỗi bộ lễ phục Vương Vi Vi thiết kế đều không hề rẻ, nhưng gần như tất cả nữ nhân chọn trang phục Vương Vi Vi thiết kế đều tin vào câu. Trong hôn lễ mặc áo cưới Vương Vi Vi thiết kế mình sẽ quyến rũ nhất. Mặc dù đây là cuộc hôn nhân che giấu tai mắt người khác mà thôi, nhưng Hà Đại Tiểu Thư không ngại mặc bộ áo cưới đẹp nhất làm kỷ niệm. Vera Oang năm ngoái mới mở cửa hiệu Liên Hoàn ở thủ đô, vì thế Liễu Bí Thư biết được chuyện này là Hà Đại Tiểu Thư vô cùng ngạc nhiên. Đây không giống tác phong hành sự của Liễu Bí Thư, y quan tâm tới loại chuyện này từ bao giờ. Câu đố này ở lởn vởn trong lòng Hà Đại Tiểu Thư, nếu không phải có mẹ ở bên cạnh, cô đã tiến hành bức cung Liễu Tuấn rồi. Tới cửa hiệu độc quyền của Vera Oang, Hà Đại Tiểu Thư đỡ mẹ xuống xe, Hà phu nhân cười. Mộng Doanh, mẹ con còn chưa già đâu. Hà Đại Tiểu Thư làm mặt quỷ với mẹ. Hà phu nhân mỉm cười, đi lên tầng 2, tầng 2 là nơi phục vụ khách quý. Hà Mộng Doanh tụt lại sau một bước, gần giọng hỏi Liễu Tuấn. Thành thật khai báo ra, sao lại biết Vera Oang? Liễu Tuấn cười đáp, chị nói muốn kết hôn thì hôm sau em biết ngay rồi. Hà Mộng Doanh tức thì nở nụ cười thẹn thùng. Cách chương.